chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong nước, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có nhiều diễn biến phức tạp. Để góp phần phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Hiểm họa cháy nổ với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 16 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố 3 bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Ba đối tượng trên gồm Phùng Minh Tuấn, sinh năm 1993, Đỗ Thành Đạt, sinh năm 1994 và Đặng Quốc Bình, sinh năm 1996, cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo cơ quan công an, sau khi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến các địa điểm mà nhóm người Trung Quốc đã di chuyển, có quán bar karaoke Sunny, địa chỉ khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Trên các trang mạng xã hội có phát tán những đoạn video clip đồi trụy cho rằng của nhân viên cơ sở bar karaoke Sunny. Sau khi phát hiện các clip trên lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng điều tra xác minh làm rõ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tổ chức thu thập các clip theo luật định. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định trưng cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giám định. Cùng ngày, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận giám định xác định tập tin chứa đựng nội dung đối chiếu với các quy định hiện hành về văn hóa, phòng chống mại dâm có tính chất khiêu dâm đồi trụy. Nếu được phát tán sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên không gian mạng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định khoảng tháng 9 năm 2020, NVT, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, đã được thuê tạo lập quản trị 3 website là libóng.net, tinbóng.vn và vaobóng.tv với mục đích để đưa thông tin, tin tức, nội dung soi kèo bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng các giải bóng đá châu Âu, thế giới, Việt Nam. Khoảng đầu tháng 5 này, biết được tình hình dịch COVID-19 bùng phát tại Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán bar karaoke Sunny ở thành phố Phúc Yên và thấy nhiều người quan tâm, chia sẻ đoạn clip có một số cô gái khỏa thân, nhận thấy đây là cơ hội để tăng lượng truy cập vào 3 trang web trên. Các đối tượng Phùng Minh Tuấn, Đỗ Thanh Đạt và Đặng Quốc Bình, nhân viên của NVT, cũng tìm và tải một đoạn video ở trong phòng hát có hình ảnh khiêu dâm. Sau đó các đối tượng đã đăng tải lên các website trên nhằm gây sự chú ý tò mò, thu hút người xem và truy cập vào các trang website do đối tượng quản lý. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cá nhân do không chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, tổng mức xử phạt là 23 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 5, nhận được tin báo quán bia ở xóm Hàng Tài, xã Thượng Đình do chị Lê Thị Trang, sinh năm 1988, làm chủ, đang có nhiều người tụ tập uống bia, không đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Công an xã Thượng Đình cùng lực lượng y tế xã, cán bộ văn hóa xã đã tiến hành kiểm tra. Qua đó phát hiện 10 người khách đang uống bia, tất cả đều không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách và các quy định phòng chống dịch bệnh. Số khách trên chủ yếu là người của địa phương, gồm các xã Thượng Đình, Điềm Thụy, Đào Xá, một người có hộ khẩu thường trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định. Dựa trên điểm A khoản 1 điều 12, Nghị định 117/2020 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Với lỗi vi phạm, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, 10 thực khách bị xử phạt với mức 2 triệu đồng một người và chị Lê Thị Trang, chủ quán bia, bị xử phạt 3 triệu đồng.
Theo thông tin từ Công an Sơn La, mới đây Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với đồn biên phòng Mường Lạn đã phá thành công 2 chuyên án ma túy, thu giữ hơn 800 viên ma túy tổng hợp, hơn 1 kg nhựa thuốc viện và 5 khẩu súng tự chế. Theo đó, ngày 15 tháng 5, cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Sộng A Thái, sinh năm 1991, trú tại bản Nong Phụ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ tại chỗ là 8 cục nhựa thuốc viện có trọng lượng 1.149,61 gram. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không biết rõ danh tính và địa chỉ với số tiền 2 triệu đồng. Trước đó, ngày 14 tháng 5, tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn, tổ công tác liên ngành đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Sộng Cha Pó, sinh năm 1973, trú tại bản Pu Hao, xã Mường Lạn, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 733 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng Pó khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên tại khu vực vành đai biên giới về để bán kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sộng Cha Pó, lực lượng chức năng thu giữ thêm 79 viên ma túy tổng hợp và 5 khẩu súng tự chế. Hiện các vụ việc trên đang được các lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra làm rõ.
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn phối hợp cùng lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5, tại khu vực thôn Pò Cóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, phòng PA01 và phòng PA09 Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục bắt quả tang Lê Văn Lưu, sinh năm 1983, trú tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đang trên đường đưa đón 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Lê Văn Lưu khai, qua một người tên Kiều Trang ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Lưu đã nhận lời lên Lộc Bình chở thuê 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới về đến cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang. Tiền công cho phi vụ này là 10 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đón người nhập cảnh trái phép gồm Nguyễn Thiết Năng, sinh năm 1979, trú tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Phạm Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; và Đào Văn Hải, sinh năm 1977, trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Các công dân Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia tìm việc làm. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đấu tranh thành công 8 chuyên án tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong nước, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có nhiều diễn biến phức tạp. Để góp phần phòng chống dịch COVID-19, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Theo đó, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người địa phương xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa phương từ ngày 15 tháng 3 đến 15 tháng 6. Yêu cầu các phòng chức năng và công an các địa phương tăng cường quản lý lưu trú người nước ngoài tại địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Để hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phụ trách, nhất là khu vực đường mòn lối mở, bám nắm địa bàn, kiểm tra các cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài hoặc che giấu, chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan ra soát kỹ các công ty môi giới đưa người địa phương ra nước ngoài lao động, học tập. Các tổ chức doanh nghiệp bảo lãnh cho người nước ngoài vào làm việc tại địa phương đảm bảo đúng đối tượng, xử lý những tổ chức cá nhân thực hiện xuất nhập cảnh sai quy định. Trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý trên 2.730 người nước ngoài, trong đó số người đến địa phương từ đầu năm đến nay trên 1.800 người, nhập cảnh hợp pháp. Từ đầu đợt cao điểm 15 tháng 3 đến nay, lực lượng của đội quản lý xuất nhập cảnh đã tăng cường kiểm tra lưu trú đối với toàn bộ các khu chung cư trên địa bàn. Tuy nhiên, chưa phát hiện trường hợp người nước ngoài nào vi phạm nhập cảnh trái phép sinh sống ở các khu chung cư. Trước tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn là rất nguy hiểm, dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bởi vậy, lực lượng chức năng đã triển khai công tác nắm tình hình, hoạt động của các tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng chí Diệp Văn Vinh, trưởng phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh cho biết, phòng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành thị nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh ra nước ngoài làm thuê, nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Từ đầu năm đến nay, phòng đã điều tra làm rõ 4 vụ, đối tượng là người Việt Nam tổ chức cho 19 người nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép và tổ chức cho 3 người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động. Đến nay, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 3 vụ, 3 bị can, hiện đang điều tra 1 vụ với 2 đối tượng. Điển hình như giữa tháng 4 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Văn Hoa, sinh năm 1987, trú tại xóm Tiền Phong, xã Đức Lương, Đại Từ, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ giữa tháng 11 năm 2020, Lã Văn Hoa đã móc nối với một người Trung Quốc và tìm gặp thỏa thuận với Toàn Văn Tuấn, sinh năm 1987, trú tại xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, về việc cho một số người Trung Quốc đến ở tại nhà Tuấn. Từ ngày 4 đến 11 tháng 12 năm 2020, Hoa đã hướng dẫn, chỉ đường, thuê phương tiện và mua sắm, chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt ăn uống cho nhóm người Trung Quốc nói trên. Tối 11 tháng 12 năm 2020, khi công an xã Đức Lương kiểm tra nhà Tuấn thì phát hiện có 3 người đàn ông Trung Quốc đang ở tại đây, không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam và lập biên bản xử lý. Sau đó, nhóm người này đã được đưa đi cách ly phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm môi giới cho người khác xuất cảnh và nhập cảnh trái phép trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nên công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình địa bàn, đối tượng, đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức, môi giới, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh, các quy định của nhà nước về phòng chống dịch COVID-19, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động trong cung cấp tin báo, tố giác tội phạm để giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại một số đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại các khu dân cư, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Thực tế này cho thấy tình hình cháy nổ đang có những diễn biến phức tạp, nhất là ở những khu vực trong hẻm sâu, các khu dân cư chật hẹp và những nhà vừa ở vừa sản xuất kinh doanh, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này và cần làm gì để hạn chế những thiệt hại về người và của khi cháy nổ xảy ra? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, chỉ riêng trong tháng 4 năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 500 vụ cháy và vụ sự cố làm 13 người chết, 9 người bị thương. Đáng chú ý, gần 60% số vụ cháy xảy ra ở khu vực đô thị. Trong đó nổi lên tình hình cháy trong khu dân cư, nhà ở, kết hợp kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ những căn nhà kết hợp giữa ở và kinh doanh được cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên, do ý thức chủ quan, người dân đã tận dụng tối đa không gian của căn nhà để kinh doanh, khiến nguy cơ hỏa hoạn luôn rình rập. Điển hình là vụ cháy nhà trong hẻm đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM xảy ra vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Căn nhà này vừa sản xuất sáp nến, vừa làm nơi ở, diện tích chật hẹp, tầng trệt chỉ 40m2 nhưng bố trí dày đặc các vật dụng dễ cháy. Khi xảy ra cháy, khói độc luồn lên nhanh chóng khiến 8 người ở tầng 1 bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Hiện nay, tại các đô thị, đa phần nhà của các hộ dân ở mặt phố đều kết hợp vừa để ở, vừa sản xuất kinh doanh. Thậm chí không ít nhà nằm sâu trong các ngõ, hẻm nhưng cũng được sử dụng vừa ở, vừa sản xuất kinh doanh. Thế nhưng, hầu hết các chủ hộ đều không quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Nguy hiểm hơn đối với nhà dân khi vừa kết hợp ở với sản xuất kinh doanh, chứa nhiều hàng hóa khi xảy ra cháy, không những chặn đường thoát hiểm mà nguy cơ ngọn lửa sẽ lan nhanh hơn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đại úy Nguyễn Danh Luân, cán bộ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an khuyến nghị, để phòng cháy và chữa cháy trong khu dân cư, nhà ở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, người dân không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, tầng sân thượng và không tích trữ chứa xăng dầu khí đốt chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Đồng thời sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5 mét.
Các cái dạng nhà ống, nhà liền kề thì từ khi thiết kế, xây dựng hoặc cải tạo thì chúng ta nên tạo những cái lối thoát nạn phụ bằng cách các gia đình vẫn sử dụng xây dựng lồng sắt chuồng cọp. Ở các cái lồng sắt chuồng cọp đấy chúng ta làm các ô cửa để có thể trong trường hợp không thể thoát ra theo lối thoát cửa chính thì trèo sang ban công, sang nhà hàng xóm hoặc có thể trổ cửa lên mái để nếu trường hợp cũng không thể thoát ra ngoài được thì có thể thoát lên mái mặt trần của ngôi nhà để chờ lực lượng chức năng đến cứu.
Theo các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy, chỉ trong vòng 2 phút, một ngọn lửa có thể đe dọa đến tính mạng và chỉ trong 5 phút, một ngôi nhà có thể bị chìm trong lửa. Chưa đầy 30 giây, một ngọn lửa nhỏ có thể bùng phát thành một đám cháy lớn và thời gian chỉ tính bằng phút để khói đen dày đặc, lấp đầy một ngôi nhà hay nhấn chìm ngôi nhà đó trong lửa. Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho rằng, để giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức và phương tiện phòng cháy chữa cháy.
Trong mỗi hộ gia đình nên trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như là các loại bình chữa cháy, xách tay, rồi là các thiết bị phòng chống khói khí độc. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân trong các hộ gia đình sẽ đội hoặc đeo những cái mặt nạ này vào thì sẽ tránh hít phải khói khí độc, thì có thể thuận lợi trong quá trình di chuyển ra nơi an toàn. Trong các hộ gia đình nên tính toán xem xét lắp đặt các thiết bị báo cháy tự động, có thể là đầu báo cháy độc lập sử dụng pin và có những đầu báo cháy có thể gắn SIM điện thoại ở trên đó được, và khi có tình huống sự cố cháy nổ xảy ra, đầu báo phát điện cháy thì có thể gọi điện trực tiếp đến người chủ của ngôi nhà đó hoặc là những người thân trong hộ gia đình đó để cảnh báo rằng đang có cháy.
Nước xa không cứu được lửa gần, để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người trong gia đình, mỗi người cần chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát các yêu cầu về an toàn cháy nổ một cách thực chất, đừng để mất bò mới lo làm chuồng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về luật đất đai hiện hành, bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống tuần này, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai.
Phần 1. Các quy định chung. Một lớn, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được luật đất đai năm 2013 quy định theo 3 nhóm đối tượng sử dụng đất. 1. Tổ chức sử dụng đất. 2. Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất. 3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất. Theo đó, pháp luật hiện hành quy định rõ những quyền và nghĩa vụ chung cũng như quyền và nghĩa vụ cụ thể cho từng đối tượng trong quá trình sử dụng đất. 1. Các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất. 1.1. Các quyền chung. Để đảm bảo những quyền lợi cơ bản nhất cho những người sử dụng đất, Điều 166 Luật Đất đai 2013 quy định quyền chung của người sử dụng đất, cụ thể như sau. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. Hưởng các lợi ích do công trình của nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp. Được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. Được nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. Được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề. Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất.
1.2. Các nghĩa vụ chung. Bên cạnh những quyền lợi chung, người sử dụng đất cũng có các nghĩa vụ chung quy định tại Điều 170 Luật Đất đai 2013 bao gồm sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. Giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng. Trên đây là những quyền và nghĩa vụ mà người sử dụng đất được hưởng và phải thực hiện. Ngoài ra, luật cũng quy định những quyền và nghĩa vụ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng sử dụng đất.
2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất, tổ chức trong nước. Đối với từng tổ chức khi được giao cho thuê đất sẽ có quyền nghĩa vụ riêng khác nhau theo chính sách của nhà nước, cụ thể như sau. Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho thuê quyền sử dụng đất, không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho thời gian thuê. Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Có quyền được chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho thời gian thuê, nhưng được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê, có quyền lợi tương ứng như hai tổ chức nêu trên. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân sự. tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm có các quyền và nghĩa vụ tương tự như tổ chức kinh tế với hình thức trả tiền thuê đất tương ứng.
3. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất. 3.1. Hộ gia đình cá nhân. Theo khoản 1, điều 179 Luật Đất đai 2013, tùy theo loại đất được giao, thuê mà hộ gia đình cá nhân có quyền và nghĩa vụ tương ứng như sau. Trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao trong hạn mức, đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, khoản 1, điều 179 và hộ gia đình cá nhân thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, điểm A khoản 3, điều 179 thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình cá nhân khác. Chuyển nhượng thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất. Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh. Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy định của chính phủ. Trường hợp hộ gia đình cá nhân được nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm, khoản 2, điều 179 và hộ gia đình cá nhân thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Điểm B khoản 3, điều 179 có các quyền sau đây. Bán tài sản, để thừa kế, tặng cho tài sản, cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự. Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật. Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh. Trường hợp hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao đất cho thuê đất mà được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Như vậy, không phải người sử dụng nào cũng được pháp luật cho phép thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất mà chỉ hộ gia đình cá nhân sử dụng đất quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 3, điều 179 Luật Đất đai mới có quyền này. Tuy nhiên, phạm vi chuyển đổi quyền sử dụng đất cũng rất hạn chế. Các chủ sử dụng đất chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình cá nhân khác. Sở dĩ Luật Đất đai 2013 quy định như vậy là nhằm khuyến khích hộ gia đình nông dân tự nguyện chuyển đổi đất nông nghiệp cho nhau để khắc phục tình trạng sử dụng ruộng đất manh mún. Mặt khác, quy định như vậy cũng nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng việc thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để chuyển đổi đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích hoặc chuyển nhượng đất nông nghiệp nhằm mục đích kiếm lời. Bên cạnh đó, pháp luật đất đai hiện hành quy định cá nhân sử dụng đất có quyền để lại thừa kế quyền sử dụng đất. Có thể thấy, các quy định của Luật Đất đai 2013 đã có sự tương thích với quy định về thừa kế tài sản của Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, hộ gia đình được nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết, thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Rõ ràng nhà nước ngày càng mở rộng hơn các quyền hạn của hộ gia đình cá nhân là chủ sử dụng đất. Từ đó họ có thể sử dụng đất một cách có hiệu quả trong phạm vi cho phép.
3.2. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư. Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 Luật Đất đai 2013, thì cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất, không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.